luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật qua 2 năm thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý của luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi năm 2023 vừa có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 1 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, 2 năm qua, các cấp các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các địa phương ở tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực thực hiện quyết liệt đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của tỉnh Bình Định đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nội dung của đề án 06 theo đúng lộ trình, thời gian quy định, đồng thời chủ động tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh, nhận diện những điểm nghẽn, vướng mắc, khó khăn, từ đó kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo tháo gỡ, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy chính quyền, các cơ quan, Ủy ban Nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06, nhất là kết quả thực hiện 25 nhóm dịch vụ công thiết yếu theo hình thức trực tuyến đã có sự chuyển biến tích cực theo thời gian. Các cơ quan tham mưu, công an tỉnh, văn phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tốt công tác tham mưu, đôn đốc các sở, ban ngành địa phương, việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh về cải cách hành chính, thực hiện 53 dịch vụ công thiết yếu, nhất là 2 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh khai tử, tiến hành kiểm tra việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm nguồn thông tin chính xác, phục vụ chia sẻ kết nối được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn đúng đủ sạch sống. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo quyết liệt sớm hoàn thành việc tích hợp kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, hệ thống VNPT iGate với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành của địa phương để khai thác thông tin dữ liệu công dân, góp phần đơn giản hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ giấy tờ, tạo nhiều thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính. Việc triển khai cho người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thông qua ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh để thay thế giấy tờ tùy thân của người dân bước đầu đã phát huy hiệu quả thiết thực đối với một số giao dịch hành chính dân sự trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng đã chủ động triển khai, hoàn thành tái cấu trúc 69 dịch vụ công có biểu mẫu điện tử tương tác, tự động điền các thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư vào tờ khai điện tử, giảm trên 50% thông tin mà người dân phải điền. Với những nỗ lực vừa nêu, tỉnh Bình Định là một trong 6 tỉnh thành phố có số hồ sơ thực hiện 2 nhóm dịch vụ công liên thông cao nhất cả nước. Tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong 25 dịch vụ công thiết yếu có sự chuyển biến tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước và đã đi vào nền nếp ổn định. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn của tỉnh Bình Định đạt 99,9%. Cùng với đó, tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ thủ tục trễ hẹn tại các cơ quan đơn vị địa phương, trong đó có giải pháp định kỳ hàng tháng công khai danh sách tổ chức cá nhân giải quyết chậm muộn hồ sơ thủ tục hành chính kể từ tháng 4 năm 2022. Giải pháp này được Văn phòng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao và tiếp thu tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo việc nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc tại Nghị quyết số 85 ngày 9 tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh đối với 53 dịch vụ công thiết yếu chưa cao, mới chỉ đạt 51,5%. Trong đó, thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của ngành lao động thương binh và xã hội có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh thấp nhất 1,7%, cấp thẻ căn cước công dân của ngành công an có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến phát sinh đạt 12,5%, công tác số hóa dữ liệu hộ tịch thực hiện còn chậm, chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, việc kích hoạt sử dụng tài khoản VNEID thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định đề án 06 là trung tâm của công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sau 2 năm thực hiện, đề án đã mang lại những kết quả rất tích cực và khả quan trên cả nước, trong đó Bình Định cũng là một trong những tỉnh tham gia rất tích cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong triển khai đề án 06 và yêu cầu các sở ngành liên quan chủ trì phối hợp rà soát, nhận diện các tồn tại theo từng lĩnh vực phụ trách để có giải pháp một cách cụ thể phù hợp. Trong đó, từng sở ngành địa phương phải tự giao chỉ tiêu thực hiện và việc này phải thực hiện một cách đồng bộ, có sự đánh giá rõ ràng trong từng nhiệm vụ, phải mạnh dạn đề xuất các phương án phù hợp tình hình thực tế để chủ động gỡ vướng không thụ động. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ của đề án 06 để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết, tính cấp thiết và lợi ích mang lại từ đề án 06. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung rà soát có giải pháp nhiệm vụ cụ thể để khắc phục toàn bộ những tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện đề án 06, khẩn trương ban hành triển khai 42 mô hình đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nói.
Cái nguyên tắc bất di bất dịch, đấy là chúng ta phải làm thực chất, hiệu quả và hướng tới tất cả một điện tử không giấy tờ. Đối với công an tỉnh ấy, thì các đồng chí xác định là vai trò là thường trực đề án 06 và các đồng chí làm gì thì làm, các đồng chí phải làm sao quản lý thật tốt cái dữ liệu và triển khai các ứng dụng. Đồng ủy ban ấy, thì ông chỉ tập trung vào dịch vụ công trực tuyến thực chất và phát sinh hồ sơ. Vấn đề thứ hai là tiếp tục cải cách hành chính và đề án chuyển giao một cửa cho dịch vụ chính công ích. Phải chỉ đạo theo hướng là phi địa giới hành chính, ở đó phải nhận hồ sơ tất cả các cấp và đặc biệt là triển khai chữ ký số. Và việc này nó phải được thấm tới tất cả văn phòng ủy ban ở cấp huyện, cấp xã để mình làm cụ thể hóa về cái việc này. Các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo thì căn cứ vào nhiệm vụ được giao thì công chí làm triển khai chỉ đạo đảm bảo đúng các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Luật Khám Chữa Bệnh sửa đổi năm 2023 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Luật Khám Bệnh Chữa Bệnh sửa đổi năm 2023 đã có nhiều cập nhật phù hợp với thực tiễn, tạo cơ hội hành lang pháp lý để tháo gỡ những vấn đề lớn của ngành y tế, nhất là những khó khăn bất cập đã bộc lộ trong đợt dịch COVID-19 vừa qua. Và trong phần còn lại của chương mục hôm nay, giới thiệu một số điểm mới đáng lưu ý của Luật Khám Chữa Bệnh sửa đổi năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Khám Bệnh Chữa Bệnh sửa đổi năm 2023 có 12 chương với 121 điều, thay thế cho Luật Khám Bệnh Chữa Bệnh 2009. Luật Khám Bệnh Chữa Bệnh sửa đổi lần này tập trung vào các nhóm chính sách lớn như nâng cao kỹ năng hành nghề khám chữa bệnh, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường phân cấp phân quyền cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, tăng cường phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện. Đáng chú ý hơn là trong Luật Khám Chữa Bệnh năm 2023 có nhiều nội dung mới, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám chữa bệnh trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời giải quyết những vướng mắc bất cập, điều chỉnh một số nội dung phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám chữa bệnh. Đó là quy định tổ chức thi đánh giá năng lực người làm nghề y trước khi cấp giấy phép hành nghề cho Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện. Đây là một nội dung quan trọng, thể chế hóa Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và là bước đột phá trong hội nhập quốc tế, thúc đẩy nâng cao chất lượng đào tạo của các trường thuộc khối ngành sức khỏe và nâng cao chất lượng người làm nghề. Giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm thay vì cấp một lần như hiện nay và quy định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia hạn giấy phép hành nghề. Điểm mới quan trọng nữa là những điều chỉnh sửa đổi bổ sung để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân, đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám chữa bệnh, bổ sung quy định cụ thể về tài chính bệnh viện. Bên cạnh đó là quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám chữa bệnh, quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở y tế nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do chính phủ quy định. Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi năm 2023 cũng đã gỡ khó cho cơ chế để đảm bảo nhân lực bác sĩ các chuyên ngành vốn được gọi là những chuyên ngành hiếm. Đó cũng là sự thay đổi rất đáng chú ý mà không riêng người học, ngay cả đội ngũ quản lý và cơ sở khám chữa bệnh rất mong chờ. Cụ thể, Luật Khám bệnh chữa bệnh 2009 chỉ quy định nhà nước miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y tâm thần. Trong khi đó, ngoài bổ sung thêm các chuyên ngành tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu, tại Luật Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, cũng quy định nhà nước sẽ hỗ trợ cả sinh hoạt phí trong toàn khóa học cho người học, chứ không chỉ hỗ trợ mỗi học phí như trước đây. Đây là những hỗ trợ sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người học khi lựa chọn vào những chuyên ngành sức khỏe khó tuyển sinh, khó tuyển dụng. Và thực tế, các bệnh viện ở Bình Định cũng rất thiếu đội ngũ này. Đặc biệt, Khám bệnh chữa bệnh sửa đổi năm 2023 có hiệu lực sẽ tháo gỡ ngay các vấn đề liên quan đến việc huy động nguồn lực cho khám bệnh chữa bệnh, đặc biệt giá dịch vụ khám chữa bệnh, huy động xã hội hóa để đủ nguồn lực cần thiết, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Nhóm nội dung thứ hai tác động đến chất lượng khám chữa bệnh là luật bổ sung, điều chỉnh việc đánh giá năng lực của người hành nghề, cấp giấy phép hành nghề có thời hạn và đảm bảo sự cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Nhóm thứ ba đó là luật hóa các tiêu chuẩn chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời thay đổi những nội dung liên quan đến đánh giá chất lượng khám chữa bệnh. Theo các chuyên gia, đây là ba nhóm vấn đề lớn mà luật đề cập đến và được thể chế hóa cụ thể. Liên quan tới tự chủ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, phát triển các hoạt động chuyên môn và phục vụ khám chữa bệnh. Bệnh viện được quyết định mức thu dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh theo quy định, trừ trường hợp do nhà nước định giá. Đồng thời, được quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám chữa bệnh, được quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh nhưng không vượt quá giá do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, trừ giá dịch vụ theo yêu cầu và giá hình thành từ hoạt động hợp tác công tư. Riêng với giá dịch vụ khám chữa bệnh, kết cấu của giá gồm 4 yếu tố là chi phí trực tiếp như thuốc sinh phẩm, tiền lương, công, chi phí quản lý, chi phí khấu hao thiết bị. Lâu nay, giá dịch vụ này mới kết cấu được 2 yếu tố tiền lương và chi phí trực tiếp. Trong khi đó, giá vật tư tăng, nhưng bệnh viện chỉ được áp dụng giá dịch vụ khám chữa bệnh cũ, nên nguồn tài chính chênh lệch thu chi không có, đãi ngộ cho nhân viên thấp. Theo các chuyên gia y tế, quy định tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế được luật hóa là chìa khóa để đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân, bệnh viện và đội ngũ y tế. Bệnh viện được tự chủ nhân lực và giá dịch vụ theo yêu cầu rất quan trọng, tạo điều kiện cho cơ sở khám chữa bệnh công lập tăng thêm quyền để tạo ra các dịch vụ có chất lượng cao hơn, đáp ứng nhu cầu của người bệnh với mức chi phí phù hợp, cũng là giải pháp để tăng thu hút nhân lực cho cơ sở khám chữa bệnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.